from the Conference Center.
Đại hội tại Convention Center ở Salt Lake City. Đây là phiên họp trưa thứ bảy của Đại hội Chứng ơn Thượng Niên Kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hưởng Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng ơn và các chức sắc chứng ơn của Giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này do một cá đoàn gia đình cũng có các tín hữu từ các giáo khu ở Tremont, Garland và Fielding, Utah. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình đài dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ứng thượng. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp trưa thứ bảy của Đại hội Chứng ơn Thượng Niên Kỳ thứ 187 của Giáo hội các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi chào mừng tất cả mọi người đang có mặt hay tham dự bằng phương tiện máy truyền hình, radio hay trên mạng Internet. Chúng tôi cũng chào mừng những người xem đại hội này bằng truyền hình vệ tinh tại các trung tâm giáo khu trên khắp thế giới. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn gia đình mà cũng có những tín hữu từ các giáo khu ở Tremont, Garland và Fielding, Utah, dưới sự hướng dẫn của Jessica Gilbert với Bonnie Goodliff đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Home Can Be a Heaven on Earth. Sau đó, anh cả Von Jicek thuộc nhóm trung số thêm 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Our Father in heaven.
Kính thưa Cha thiên thượng của chúng con cúi đầu trước mặt Cha với lòng biết ơn. Chúng con biết ơn con trai của Ngài, cho giáo vụ của Ngài và những lời giảng dạy của Ngài. Chúng con biết ơn sự phục sinh và sự chuộc tội của Ngài. Chúng con biết ơn vì chúng con có một vị tiên tri giữa chúng con là Thomas S. Monson. Xin cho ban phước cho ông vào ngày hôm nay và củng cố ông. Chúng con biết ơn những lời mà chúng con đã nghe rồi và những lời mà chúng con sắp nghe. Và chúng con cầu xin cha ban phước cho chúng con có thể mở lòng để hiểu được và để hành động theo những gì mà chúng con học hỏi được. Xin cha ban phước cho chúng con để giơ tay ra để giúp đỡ những người nào mà cần sự giúp đỡ và sự phục vụ của chúng con. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đại diện cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ để trình tên của các chức sắc chuyên môn và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết tán trở. Sau phần tán trở, anh Kevin R. Jurgensen, giám đốc điều hành sở kiểm toán của giáo hội, sẽ đọc bản báo cáo thường niên. Sau đó, anh Brooke P. Hales, thư ký của đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2016.
Thưa các anh chị em, Chủ tịch Monson đã yêu cầu tôi giờ đây đọc tên của các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch đoàn tổ chức bầu trở trung ương của giáo hội để các anh chị em biểu quyết tán trở. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Bennion Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trở, xin giơ tay lên. Những ai phản đối, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở Russell M. Nelson là chủ tịch của nhóm tụp số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm tụp số đó.
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspand, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland.
Những ngày tán trở, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không, xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm tụp số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ngày tán trở, xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Chúng tôi ghi nhận sự phục vụ của anh cả Bruce Porter, người bạn và cộng sự của chúng tôi, đã qua đời vào ngày 28 tháng 12 năm 2016. Chúng tôi bày tỏ tình yêu thương và chân thành, chia buồn với chị Susan Porter và các con cháu của họ. Chúng tôi biết ơn đã phục vụ với người nhân từ này. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiễm Taylor Godoy và John Pingree Jr. là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng. Những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em này về sự phục vụ của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiễm với lòng biết ơn chân thành chị Linda K. Burton, Carol Stevens, Linda Reeves, với tất cả là chủ tịch đoàn trung ương hội phụ nữ. Chúng ta cũng giải nhiễm tất cả các thành viên trong Ủy ban Trung ương Hội Phụ Nữ. Tất cả những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các chị em này về sự phục vụ xuất sắc và lòng tận tâm của họ, xin giơ tay lên. xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiễm chị Jean Bingham với tư cách là cố vấn thứ nhất trong Chủ tịch Đoàn Hội Thiếu Nhi Trung ương và Bonnie Corden là cố vấn thứ hai trong Chủ tịch Đoàn Hội Thiếu Nhi Trung ương. Những ngày muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các chị em này, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền trung ương mới.
Taylor G. Godoy, Sony L. Koch, Adulson de Paula Parheia, John C. Pingree, Brian K. Taylor, and Taniela B. Vaccolo.
Tất cả những người tán trở xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở Jean Bingham để phục vụ với tư cách là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Trung ương với Sharon Eubank là cố vấn thứ nhất và Raina Aborto là cố vấn thứ hai. Cũng xin đề nghị rằng chúng ta tán trở Bonnie Corden để phục vụ với tư cách là cố vấn thứ nhất trong Hội Thiếu Nhi Trung ương và Christina Franco để phục vụ với tư cách là cố vấn thứ hai trong Hội Thiếu Nhi Trung ương. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng mới.
David A. Benalcasar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luciano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Drakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeggia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor?
Tất cả những người tán trở xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Cũng xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trở các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 khác có thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch đoàn tổ chức bầu trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Tất cả những người tán trở xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Sự biểu quyết đã được ghi nhận. Những người nào đã phản đối bất cứ đề nghị tán trở nào nên liên lạc với chủ tịch giáo khu của họ. Thưa các anh chị em, xin cảm ơn về đức tin và lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của giáo hội. Giờ đây, chúng tôi xin mời các thầy 70 có thẩm quyền trung ương cùng chủ tịch đoàn trung ương hội phụ nữ mới đến chỗ ngồi của họ trên bục chiếu tỏa.
President Monson always says it's a long walk.
Chủ tịch Monson luôn nói là họ phải đi bộ hơi lâu.
As a matter of information, Sister
Franco, xin loan báo rằng chị Franco hiện đang phụ vụ truyền giáo với chồng của chị và sẽ chính thức bắt đầu phụ vụ sau khi họ trở lại vào tháng 7. Như đã được loan báo, Kevin Jurgensen sẽ đọc bản báo cáo kiểm toán của giáo hội. Tiếp theo là Brooke Hales, người sẽ trình bày báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2016. Kính gửi đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa các anh em, như đã được Điều Mặc Khải trong tiết 120 của sách Giáo lý và Giáo ước chỉ dẫn, hội đồng chi dụng tiền thập phân gồm có đệ nhất chủ tịch đoàn, nhóm tục số 12 vị sứ đồ và giám trở đoàn chủ tọa cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội. Các cơ quan của giáo hội chi dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách, các chính sách cũng như các thủ tục đã được chấp thuận. Sở kiểm toán giáo hội gồm có các chuyên gia có giấy phép hành nghề và biệt lập với tất cả các phòng sở khác của giáo hội đều có trách nhiệm thực hiện những cuộc kiểm toán vì mục đích nhằm bảo đảm hợp lý đối với những khoản đóng góp, nhận được những khoản chi tiêu cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở kiểm toán giáo hội cho rằng về tất cả mọi phương diện những khoản đóng góp, nhận được những khoản chi tiêu cùng tài sản của giáo hội trong năm 2016 đều đã được ghi chép và điều hành đúng theo các ngân sách, chính sách và phương pháp thực hành kế toán đã được giáo hội chấp thuận. Giáo hội tuân theo những phương pháp thực hành đã được giao nghĩa cho các tín hữu giáo hội về việc sống theo ngân sách, tránh nợ nần và dành dụm cho lúc khó khăn hoạn nạn. Xin trân trọng đệ trình Sở kiểm toán giáo hội Kevin R. Jurgensen. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã công bố bản báo cáo thống kê sau đây về sự phát triển và tình trạng của giáo hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tổng số giáo khu tính đến cuối năm là 3.266 với 421 phái bộ truyền giáo, 556 giáo hạt và 30.304 tiểu giáo khu và chi nhánh. Tổng số tín hữu giáo hội là 15.882.417. Số trẻ em mới có tên hồ sơ được thêm vào trong 2016 là 109.246 với 240.131 người cai đạo chịu phép báp-têm trong năm. Tính đến ngày 31 tháng 12 đã có 70.946 người truyền giáo toàn thời gian và 33.695 người truyền giáo phục vụ trong giáo hội. 6 đền thờ được làm lễ cung hiến vào năm 2016, đền thờ Provo City Center, Sapporo, Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming và Hartford, Connecticut. 2 đền thờ được làm lễ tái cung hiến trong 2016, đền thờ Fuji và Friedberg, Germany. Số đền thờ đang hoạt động tính đến cuối năm là 155.
Cảm ơn các anh. Bây giờ cả đoàn sẽ hát bài một bài nhạc đặc biệt là Tôi là con Đức Chúa Cha. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe từ anh cả Robert D. Hales và anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ.
Là môn đồ của Chúa Jesus Kitô có nghĩa là gì? Một môn đồ là người đã chịu pháp tem và sẵn lòng mang danh của Đấng Cứu Rỗi và noi theo Ngài. Một môn đồ cố gắng để trở thành giống như Ngài bằng cách tuân giữ các lệnh truyền của Ngài trên trần thế. Cũng giống như một người hầu việc tìm cách trở thành giống như người thầy của mình. Nhiều người nghe đến từ môn đồ và nghĩ rằng từ đó chỉ có nghĩa là tín đồ. Nhưng môn đồ thật sự là một hiện trạng. Từ này gợi ý nhiều hơn là chỉ học tập và áp dụng một bản liệt kê các thuộc tính cá nhân. Một môn đồ phải sống sao cho các đặc tính của Đấng Kitô trở thành một phần mạnh mẽ của cá tính của họ. Hãy lắng nghe lời mời gọi của sứ đồ Phi-e-rơ đã trở thành một môn đồ của Đấng Cứu Rỗi. Về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, cho thêm nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Như các anh chị em có thể thấy, việc trở thành môn đồ vững mạnh đòi hỏi nhiều hơn mọi điều kiện. Trong thời của Đấng Cứu Rỗi, đã có nhiều người tự cho là ngay chính trong một khía cạnh này hoặc khía cạnh khác của cuộc sống của họ. Họ đã thực hành điều tôi gọi là sự vâng lời có chọn lựa. Ví dụ, họ tuân giữ các giáo lệnh, không làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng lại chích chỉ Đấng Cứu Rỗi vì đã chữa lành vào ngày thánh đó. Họ bố thí cho người nghèo, nhưng chỉ ban bố tiền của dư giả của họ mà thôi. Thứ mà họ không cần cho mình, họ nhịn ăn, nhưng ra rẻ buồn bã. Họ cầu nguyện, nhưng chỉ để cho người khác thấy. Chúa Giê-xu đã phán, chúng gần ta bằng môi lưỡi, nhưng lòng dạ chúng xa cách ta. Những người như vậy có thể tập trung vào việc chi phối một thực tính hay hành động cụ thể, nhưng trong lòng họ không nhất thiết là trở nên như Ngài. Chúa đã phán về những người này. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng dâng danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Các thuộc tính của Đấng Cứu Rỗi, như chúng ta nhận thấy, không phải là một kịch bản để làm theo hoặc bản liệt kê các nhiệm vụ phải hoàn thành. Các thuộc tính này là các đặc tính thiết yếu, đặc tính này thêm vào đặc tính khác và phát triển trong chúng ta theo những các tính thức ảnh hưởng lẫn nhau. Nói cách khác, chúng ta không thể có được một đặc tính giống như Đấng Kitô mà không có được và ảnh hưởng đến những đặc tính khác. Khi một đặc tính trở nên mạnh mẽ, thì nhiều đặc tính khác cũng trở nên mạnh mẽ theo. Trong Phê-rơ và trong Giáo lý và Giáo ước tiết 4, chúng ta học được rằng đức tin nơi Chúa Giê-xu Kitô là nền tảng. Chúng ta đo lường đức tin của mình qua điều mà đức tin dẫn dắt chúng ta phải làm bằng sự vâng lời của chúng ta. Chúa hứa, nếu có đức tin nơi ta, các ngươi sẽ có quyền năng để làm tất cả những điều gì thích đáng đối với ta. Đức tin là một chất xúc xác. Nếu không có việc làm, không có cuộc sống đạo đức, thì đức tin của chúng ta không có quyền năng để kích hoạt vai trò của môn đồ. Thật sự, đức tin đã chết. Và như vậy, Phi-e-rơ giải thích, thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Đức hạnh này còn có ý nghĩa hơn là sự thanh sạch về mặt tình dục. Đó là sự trong sạch và thanh thiện trong tâm trí và thân thể. Đức hạnh cũng là khả năng khi chúng ta thành sống theo phúc âm, chúng ta sẽ có khả năng để có đạo đức trong mọi ý nghĩ, cảm nghĩ và hành động. Tâm trí của chúng ta trở nên tiếp dễ thu hơn đối với những thúc dục của Đấng Thánh Linh và ánh sáng của Đấng Kitô. Chúng ta là thánh thiện
Chúng ta là hiện thân của Đấng Kitô không chỉ trong điều chúng ta nói và làm, mà còn trong chính con người của chúng ta nữa. Phi-e-rơ nói tiếp, thêm cho chân nhân đức của các anh chị em trong sự học thức. Khi sống một cuộc sống đạo đức, chúng ta tiến đến việc biết Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài một cách đặc biệt. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha thì sẽ biết đạo lý ta. Sự hiểu biết này là chứng ngôn cá nhân có được từ kinh nghiệm cá nhân. Chính sự hiểu biết sẽ biến đổi chúng ta để ánh sáng của chúng ta gắn với ánh sáng của Ngài và đức hạnh yêu thương. Đức hạnh của Ngài. Bằng cuộc sống đức hạnh này, chúng ta tiến triển từ việc chỉ tin nơi Đấng Kitô để có thể nói là chúng ta có một sự hiểu biết vững vàng về Đấng Kitô. Phi-e-rơ khuyên nhủ chúng ta nên thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục. Là các môn đồ, tiết độ ôn hòa. Chúng ta sống theo phúc âm một cách cân bằng và kiên định. Chúng ta không chạy mau hơn sức mình có thể chạy được. Mỗi ngày chúng ta tiến bước mà không bị cản trở bởi những thử thách tinh vi của trần thế. Khi trở nên ôn hòa theo cách này, chúng ta phát triển lòng kiên nhẫn và tin cậy nơi Chúa. Chúng ta có thể trông cậy vào kế hoạch của Ngài dành cho cuộc sống của chúng ta, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy kế hoạch đó bằng đôi mắt thiên nhiên của mình. Do đó, chúng ta có thể yên tâm và hiểu rằng Ngài là Thượng Đế. Khi đối mặt với những cơn bão hoạn nạn, chúng ta hỏi, Ngài muốn con học hỏi điều gì từ kinh nghiệm này? Với kế hoạch này, mục đích của Ngài trong mình, lòng mình, chúng ta tiến bước, không những chịu đựng được tất cả mọi điều, mà còn chịu đựng giỏi và kiên nhẫn nữa. Phi-e-rơ dạy rằng, lòng kiên nhẫn này dẫn dắt chúng ta đến sự kinh tín, tinh kính như Đức Chúa Cha đang kiên nhẫn với chúng ta, các con cái của Ngài, thì chúng ta cũng kiên nhẫn với nhau và với chính mình. Chúng ta vui mừng trước quyền tự quyết của người khác và cơ hội mà quyền năng này đến mang đến cho họ để tăng trưởng theo từng hàng chữ một, càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Từ sự tiết độ đến lòng kiên nhẫn và từ lòng kiên nhẫn đến sự tinh kính, thì bản chất của chúng ta thay đổi, chúng ta đạt được tình huynh đệ, đó là dấu hiệu tiêu chuẩn của tất cả các môn đồ chân chính. Giống như người Samari nhân từ, chúng ta băng qua đường để phục sự bất cứ người nào đang gặp hoạn nạn, cho dù họ không phải là trong nhóm bạn bè của chúng ta. Chúng ta ban phước cho những người nguyền rủa mình. Chúng ta làm điều thiện cho những người lợi dụng chúng ta một cách ác ý. Còn có bất cứ thuộc tính nào thiện lành hoặc giống như Đấng Kitô hơn không? Tôi làm chứng rằng các nỗ lực mà các anh chị chúng ta làm để trở thành môn đồ của Đấng Cứu Rỗi thực sự được thêm vào cho tới khi chúng ta có được tình yêu thương của Ngài. Tình yêu thương này là đặc tính xác định của một môn đồ của Đấng Kitô. Dầu tôi nói được thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như là đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự thấy hay biết, dầu tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Chính đức tin, hy vọng và lòng bác ái mới làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để làm công việc của Thượng Đế. Nên bây giờ có ba điều này, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương, lòng bác ái. Thưa các anh chị em, giờ đây hơn bao giờ hết, chúng ta không thể là môn đồ nửa vời được. Chúng ta không thể là một môn đồ chỉ theo một điểm của giáo lý này hay giáo lý khác. Nhiều đặc tính khác nhau từ đức tin nơi Đấng Kitô mà có, kể cả những đặc tính chúng ta đã nói tới ngày hôm nay, đều cần thiết cho chúng ta để đứng vững vàng trong những ngày sau cùng này. Khi chúng ta tha thiết cố gắng để làm môn đồ nhân chính của Chúa Giêsu Kitô, thì những đặc tính này sẽ được liên kết chặt chẽ, được thêm vào và củng cố nơi chúng ta theo cách thức ảnh hưởng lẫn nhau. Sẽ không có sự khác biệt giữa lòng nhân từ mà chúng ta cho kẻ thù của mình thấy và lòng nhân từ mà chúng ta có đối với bạn bè của mình. Chúng ta sẽ thành thật khi không một ai nhìn cũng như khi những người khác đang nhìn. Chúng ta cũng tận tâm với Thượng Đế trước công chúng cũng như khi chúng ta đang ở nơi phòng kín. Tôi làm chứng rằng tất cả mọi người đều có thể là môn đồ của Đấng Cứu Rỗi. Vai trò môn đồ không bị giới hạn bởi tuổi tác, giới tính hoặc nguồn gốc dân tộc. Qua vai trò môn đồ của chính mình, chúng ta với tư cách là các thánh hữu ngày sau, xây đắp sức mạnh chung để ban phước cho các anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới. Bây giờ là lúc tự tái cam kết để trở thành môn đồ của Ngài với tất cả sự siêng năng. Thưa các anh chị em, chúng ta đều được kêu gọi để làm môn đồ của Đấng Cứu Rỗi. Hãy để cho đại hội này là cơ hội của các anh chị em để bắt đầu lại như lúc xưa, đến cùng Ngài với tất cả tấm lòng thành. Đây là giáo hội của Ngài. Tôi đưa ra lời chứng đặc biệt rằng Ngài hằng sống. Cầu xin Ngài ban phước cho chúng ta trong công cuộc tìm kiếm vĩnh cửu để trở thành các môn đồ tận tụy và can đảm. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thật là một là ngày rất là đẹp đẽ khi chúng ta ở Salt Lake City hôm nay. Một ngày như hôm nay đã dẫn dắt nhạc sĩ Eliza Hewitt đã viết trong bài của bà: Tại cõi lòng này dương quang đang chói, sáng rõ muôn màu tỏa soi. Sự sáng ngời này không sao so sánh, bởi Giê-xu là ánh sáng. Với niềm vui trong từng nốt nhạc, thật là khó để hát bài thánh ca này mà không mỉm cười. Nhưng hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh một câu khác trong bài hát này, với hy vọng rằng nó có thể giúp đỡ các anh chị em vào những ngày mà các anh chị em cảm thấy mình không muốn hát hay không muốn mỉm cười. Nếu có lúc nào mà các anh chị em cảm thấy mình không hát được những nốt nhạc vui tươi mà những người khác hát, tôi mong mọi người sẽ nhớ tới câu hát này. Những khúc các anh chị em không thể hát, nhưng Giê-xu luôn nghe thấu. Là những người con của Thượng Đế, trong cuộc sống trần tục này, nhiều lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày khó khăn, những ngày mà đức tin và lòng dũng cảm của chúng ta sẽ bị thử thách. Những thử thách này có thể là do những thiếu sót của bản thân, của những người xung quanh, hay những thiếu sót trong cuộc đời. Nhưng cho dù là lý do gì đi nữa, những thử thách này vẫn có thể ngăn cản chúng ta hát lên những nốt nhạc vui tươi trong đời that Eliza Hewitt celebrates in one of her verses. So, vậy, chúng ta có thể làm được gì trong những lúc như vậy? Một điều chúng ta có thể làm là khắc tâm lời răn dạy của sứ đồ Phao-lô và hy vọng điều mình không thấy và chờ đợi điều đó một cách nhịn nhục. Trong những lúc mà chúng ta cảm thấy không thể bày tỏ nỗi niềm của mình qua những nốt nhạc mừng vui, chúng ta đôi khi phải cần ngồi yên và lắng nghe những nốt nhạc của người khác và tiếp nhận thêm dũng khí từ những nốt nhạc tuyệt vời này xung quanh ta. Rất nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy không có năng khiếu âm nhạc, nay đã thấy khả năng âm nhạc của mình cải tiến rõ rệt và tự tin hơn khi chúng ta hát cạnh một ai đó có giọng hát hay hơn. Rõ ràng, khi chúng ta muốn hát khúc hát vĩnh cửu, chúng ta sẽ muốn hát cạnh Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, người có khả năng âm nhạc hoàn hảo. Chúng ta có thể tự tin rằng Ngài sẽ lắng nghe những khúc hát không thành lời của chúng ta và hy vọng vào khả năng cứu chuộc của Ngài. Thật đúng như lời bài hát, chính khi Chúa đến gần, thì bình an trong lòng làm ta muốn vui hát với hoa thiên ân thơm ngát. Vào những ngày mà chúng ta cảm thấy hơi lạc điệu, khi mà mình cảm thấy hơi kém hơn so với những người xung quanh. Tôi thỉnh cầu các anh chị em, đặc biệt là các em thiếu niên trong giáo hội, hãy nhớ rằng tất cả các giọng hát trong dàn hợp xướng khác nhau đều là một phần của kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế. Để có thể có được một dàn hợp ca phong phú, chúng ta cần có nhiều giọng ca khác nhau, như giọng nữ cao, giọng nữ trầm, giọng nam cao, giọng nam trầm. Tôi xin mượn lời của hai người phụ nữ thánh hữu ngày sau. Họ đã nói, tất cả tạo vật của Thượng Đế đều có một phần trong dàn hợp xướng của Chúa. Khi chúng ta chê bai sự khác biệt của bản thân mình và cố gắng tuân theo một khuôn mẫu giả tưởng, những khuôn mẫu mà đã được các phương tiện truyền thông và văn hóa tiêu dùng giao truyền quảng bá khắp nơi, chúng ta sẽ mất đi sự đa dạng và phong phú mà Chúa đã cố ý tạo ra khi Ngài tạo ra một thế gian phong phú như hôm nay. Tôi không nói rằng tất cả mọi người trong dàn hợp xướng của Chúa có thể hát bất cứ thứ gì họ muốn. Sự đa dạng khác với sự hỗn loạn, và dàn hợp xướng nào cũng cần phải có kỷ luật. Như anh cả Hales nói hôm nay, chúng ta là phải có tính kỷ luật. Nhưng một khi chúng ta đã chấp nhận hát theo lời thánh ca được Chúa mặc khải và hát theo điệu nhạc mà Chúa đã sáng tác, thì Chúa sẽ rất vui mừng nếu chúng ta hát với giọng của chính bản thân mình, chứ không phải với giọng của một người khác. Tin vào chính mình, tin vào Chúa. Đừng hạ thấp giá trị bản thân của mình hay phỉ báng những công lao mình đã đóng góp. Trên tất cả, đừng từ bỏ vai trò của mình trong dàn hợp xướng. Tại sao? Bởi vì các anh chị em là độc nhất vô nhị và không thể thay thế được. Cho dù chỉ mất giọng hát đi thôi, cũng sẽ tác động đến những thành viên khác trong dàn hợp xướng tuyệt vời trên trần thế này của chúng ta. Ngay cả việc mất đi những giọng hát của những người cảm thấy mình đang đứng bên lề xã hội hay bên lề của giáo hội. Nhưng ngay cả khi tôi đang khuyến khích các anh chị em hãy giữ vững đức tin vào những bài hát có thể hơi khó hát, tôi cũng phải sẵn sàng thừa nhận rằng vì nhiều lý do khác nhau, tôi cũng vất vả với những bài hát khác mà đáng lẽ phải được hát lên, nhưng lại chưa được hát. Khi tôi thấy bất bình đẳng kinh tế hay khoảng cách giàu nghèo trên thế giới này, tôi không khỏi cảm thấy dằn vặt khi hát bài hát của nhạc sĩ Hewitt, bài phước lành mà Thượng Đế ban xuống giúp tương lai tôi tươi sáng. Điệp khúc này không thể hát được từ đáy lòng cho đến khi chúng ta đã thật sự chăm sóc những người nghèo khó hơn chúng ta. Thiếu thốn tiền bạc là một lời nguyền khó thoát. Nó nguyền rủa từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Nó tàn phá thân thể ta, tàn phá tinh thần ta, gây ra bao nhiêu thiệt hại cho gia đình, hủy diệt biết bao giấc mơ. Nhưng nếu chúng ta có thể làm một chút gì đó để giảm bớt cảnh nghèo khó như những gì Chúa đã giảng dạy chúng ta, thì chúng ta có thể giúp một ai đó cất lên những câu hát vui mừng. Có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời của họ. Tôi cũng cảm thấy thật khó khăn để cất lên những câu hát vui vẻ, rực rỡ khi mà có rất nhiều người xung quanh ta bị những bệnh tâm thần trầm cảm hay những bệnh tật khác. Rủi thay, những căn bệnh này vẫn có thể kéo dài mặc cho những sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều người xung quanh và những người trong gia đình. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không để những người con này của Thượng Đế chịu đau khổ trong im lặng, mà chúng ta sẽ được Chúa ban cho ân điển để lắng nghe những câu hát không thành lời của họ. Và một ngày nào đó, tôi mong rằng tất cả chúng ta, những thành viên trong dàn hợp xướng khắp thế gian này, bất kể sống ở đâu, có thể cùng nhau đồng thanh hát lên rằng súng đạn và những lời miệt thị không phải là cách thức giải quyết những xung đột. Những lời từ thiên thượng khẩn nài về chúng ta rằng cách duy nhất chúng ta có thể hòa giải những xung đột và những vấn đề xã hội là yêu thương Thượng Đế và tuân giữ những điều răn của Ngài. Qua đó, chúng ta mới có thể mở ra con đường dẫn đến tình yêu thương cho những người lân cận. Vị tiên tri Ê-the trong sách Mặc Môn đã dạy chúng ta nên hy vọng vào một thế giới tươi đẹp hơn. Khi đọc những dòng này 1.000 năm sau, vị tiên tri Moroni, một người đã trải qua biết bao chiến tranh trong đời, đã thốt lên rằng đường lối tốt đẹp hơn chính là phúc âm của Chúa Giê-xu Kitô. Trong biết bao thử thách trong đời và với biết bao khúc hát mà chúng ta không hát được thành lời, nhưng có lúc chúng ta có một khúc hát khác mà chúng ta cũng không cất được thành lời, nhưng bởi vì một lý do hoàn toàn khác. Đây là bởi vì những cảm xúc quá riêng tư, quá thiêng liêng, đến mức không biết làm sao diễn tả được. Những cảm xúc này cũng giống như những cảm xúc của cô con gái Cordelia dành cho người cha của cô. Tình yêu thương của con thật không lời nào tả được. Những cảm xúc từ trái tim con không diễn tả bằng lời được. Những cảm xúc này đến với chúng ta như một điều gì đó thiêng liêng, một cái gì đó thánh thiện, không thể diễn tả được. Giống như lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dâng lên cho những trẻ em dân Nê-phi, những người ở đó đã viết lại rằng mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe những điều vĩ đại và kỳ diệu như những gì chúng tôi được nghe và thấy Chúa Giê-xu nói cùng Đức Chúa Cha. Không một từ nào có thể diễn tả, không một người nào có thể viết lên, không một trái tim nào có thể tưởng tượng được những điều kỳ diệu như những gì chúng tôi vừa thấy và nghe Chúa Giê-xu phán. Những giây phút thần thánh này không thể diễn tả được. Bởi vì nếu chúng ta có cố gắng, cũng chỉ giống như những lời báng bổ mà thôi. Các anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế gian trần tục mà nhiều khi chúng ta không thể hay chưa thể cất lên những câu ca vui mừng. Nhưng tôi cầu xin mỗi người chúng ta hãy ở lại trong dàn hợp xướng này, nơi mà chúng ta có thể mãi mãi thưởng thức ca khúc quý báu hơn hết thảy, bài ca về tình yêu cứu chuộc của Chúa. May thay, có vô số ghế ngồi cho ca khúc đặc biệt này, có chỗ cho những ai nói những thứ tiếng khác nhau, có những văn hóa khác nhau và sống ở những nơi khác nhau. Có chỗ cho những người độc thân, những ai lập gia đình, những người đã có con hay những người chưa có. Có chỗ cho ai có thắc mắc về đức tin của họ, hay cho vẫn ai vẫn còn đang thắc mắc. Có chỗ cho những ai có những xu hướng tình dục khác biệt. Tóm lại, có chỗ cho tất cả những ai yêu mến Thượng Đế và xem các giáo lệnh của Ngài như tiêu chuẩn thiêng liêng cho bản thân mình. Vì nếu chúng ta đều có chung tình yêu thương của Thượng Đế, thì tất cả chúng ta đều có thể vâng lời Ngài. Với tình yêu thương và đức tin, với sự hối cải và sự đồng cảm, tính trung thực và sự tha thứ, Thượng Đế luôn luôn có chỗ cho những ai muốn gia nhập dàn hợp xướng này. Đức Chúa Cha nhân từ của chúng ta nói với chúng ta rằng, hãy đến với Cha, với con người của con bây giờ. Nhưng Ngài cũng nói, đừng mong rằng con sẽ tiếp tục như vậy mãi. Chúng ta mỉm cười và nhớ rằng, Thượng Đế quyết tâm muốn chúng ta trở thành những người tốt hơn chúng ta tưởng. Trong bản nhạc hùng ca này, hay là kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế dành cho chúng ta, tôi mong rằng chúng ta sẽ khiêm nhường tuân theo sự hướng dẫn của Ngài và tiếp tục cố gắng hát những bài mà chúng ta chưa hát được cho đến khi chúng ta có thể dâng lên những khúc nhạc mừng Thánh Vương một ngày nào đó, như lời bài thánh ca thân yêu của chúng ta, ca lên, nào ca lên, cùng đoàn thiên binh đang dập trời. Hosanna, Hosanna, cùng Thượng Đế và Chiên Con, khi Giê-xu hiện xuống cõi đời giữa muôn muôn hào quang. Tôi làm chứng rằng ngày đó sẽ đến, ngày mà Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu của chúng ta sẽ gửi con trai độc sinh của Ngài đến thế gian một lần nữa. Lần này là để cai trị và trị vì vĩnh viễn với tư cách là vua của các vị vua mãi mãi. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội được phục hồi của Ngài và là phương tiện để mang những lời giảng dạy và các giáo lễ cứu rỗi của Ngài đến toàn thể nhân loại. Khi sứ điệp của Ngài xuyên qua mọi lục địa và đến với mọi xứ sở, Chúa Giê-xu quả thật sẽ mỉm miệng cười. Và chúng ta sẽ có ánh thái dương vĩnh cửu trong tâm hồn chúng ta. Tôi cầu nguyện cho ngày tươi đẹp đó trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Bây giờ cả đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát bài Go Forth With Faith. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Gary B. Sabin và Valerie Vivie Cordon thuộc nhóm thông số thể 70. Tiếp theo, anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm thông số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
cách đây vài năm đấy, cháu của tôi chạy đến tôi và báo: "Ông ngoại ơi, con đã ghi 3 bàn thắng trong trận đấu bóng đá hôm nay." Tôi hào hứng hay đáp: "Thật tuyệt đó, Sarah." Rồi mẹ của nó nhíu mắt nhìn tôi và nói: "Điểm ghi bàn thắng là 2-1 đó." Tôi không dám hỏi ai đã thắng. Đại hội là thời gian dành cho sự suy ngẫm, sự mặc khải và đôi khi sự đổi hướng. Có một công ty cho thuê xe lập hệ thống GPS gọi là không bao giờ lạc đường. Nếu anh chị em quẹo sai đường sau khi nhập vào đích mong muốn, thì tiếng nói sẽ không bao giờ nói ngốc thật. Nhưng thay vì thế, tiếng nói sẽ nói vui vẻ đang điều chỉnh lại đường, lúc nào có thể được quẹo đường lại theo luật. Chúng ta đọc trong ECMN, nếu xây bỏ hết tội mình đã phạm, đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc là nó sẽ không sống. Nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào mà đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó. Thật là một lời hứa tuyệt vời, nhưng nó đòi hỏi phải đạt được hai hành động mới có thể nhận được lời hứa. Xây bỏ hết thảy, giữ một luật lệ, hoàn toàn lấy cam kết. Chúng ta không nên giống như người đàn ông mà đã được tờ báo tường thuật lại, đã gửi một phong bì chứa tiền mặt cùng đới sự thuế vụ. Kính gửi cho sự thuế vụ, kèm đây là tiền tôi nợ. Tái bút, nếu sau việc này lương tâm của tôi vẫn còn cánh rứt, thì tôi sẽ gửi cho quý vị phần tiền còn lại. Đó không phải là cách chúng ta sống đâu. Chúng ta không giữ lại để xem điều nào là tối thiểu. Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và tấm hồn đầy thiên chí. Khi chịu phép bắp tem, việc chúng ta cách đây nhiều năm, tôi dẫn một số hướng đến một chỗ cắm trại sa mạc. Mấy đứa con ngủ bên đường, đóng đường nhúng, và giống như là một người lãnh đạo tốt hướng đạo, tôi ngủ phía sau chiếc xe tải. Và buổi sáng khi ngồi dậy và nhìn vào khu cắm trại, thì tôi thấy hướng đạo sinh mà tên là Paul đặc biệt trông rất phôi phạc. Tôi hỏi nó có ngủ được không? Nó đáp không ngủ được nhiều lắm. Khi tôi hỏi tại sao, thì em nói em lạnh, lửa đã tắt. Thì tôi đáp, thì lửa đó làm như vậy, hay là túi ngủ của em không đủ ấm? Không có câu trả lời. Rồi một trong số các hướng đạo sinh khác lớn tiếng giải thích, bạn ấy đã không dùng túi ngủ. Tôi ngạc nhiên hỏi, Paul tại sao em không dùng túi ngủ? Im lặng. Rồi cuối cùng nó ngùng đáp, dạ em nghĩ rằng nếu không trải túi ngủ của em ra, thì em sẽ không phải cuộn nó lại. Câu chuyện có thật, em ấy đã lạnh cống hàng giờ vì đã cố gắng tiết kiệm 5 phút làm việc. Chúng ta có thể nghĩ thật là ngu ngốc, ai có thể làm điều đó chứ? Vâng, chúng ta luôn làm như vậy bằng nhiều cách càng nguy hiểm hơn nữa. Thật là chúng ta đừng chối túi ngủ lúc mà chúng ta không cầu nguyện thanh khiết, nghiên cứu thánh thư và sống theo phúc âm mỗi ngày. Không những lửa sẽ tắt mà chúng ta sẽ không còn được bảo vệ và bị lạnh phần thuộc linh. Khi từ mẫn với các giao ước của mình, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những hậu quả. Chúa đã khuyên chúng ta phải coi chừng về bản thân mình và chuyên tâm chú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu. Và Ngài cũng phán thêm, máu ta sẽ không tẩy sạch chúng nếu chúng không nghe ta. Trong thực tế, sự cam kết trọn vẹn thì dễ dàng hơn để làm cam kết một phần. Khi chúng ta làm cam kết một phần hoặc không cam kết gì cả, thì nó có một tiếng lắm trong Star Wars là không có điều gì đúng cả. Chúng ta không hòa hợp với ý muốn của Thượng Đế và do đó không hòa hợp với bản chất của hạnh phúc. Esai đã nói, nhưng kẻ ác giống như biển đang động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy. Đức Chúa Trời đã phán, những kẻ ác sẽ không hưởng được bình an. May thay cho dùng chúng ta ở đâu, thì chúng ta cũng nhận được ảnh hưởng của đấng cứu rỗi mà phán, vậy nên bất cứ ai kẻ nào mà hối cải và đến với ta như một trẻ nhỏ thì sẽ được ta đón nhận, vì vương quốc của Thượng Đế dành cho những kẻ đó. Này, vì kẻ đó mà ta đã phó bỏ mạng sống của ta rồi lấy lại nó. Khi tiếp tục hối cải và trông cậy vào Chúa, thì chúng ta nhận được sức mạnh khi trở lại về việc lòng khiêm nhường và đức tin của một trẻ nhỏ, được khiêm nhường với sự khôn ngoan có được từ một đời kinh nghiệm. Giáp đã tuyên bố, người công bình sẽ bình vững trong đường lối mình và người có tay tin sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn. Tennyson đã viết, sức mạnh của tôi giống như sức mạnh của 10 người vì tâm hồn của tôi là thanh khiết. Chúa đã khuyên dạy, các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thanh thiện và chớ bị lay chuyển. Con trai của chúng tôi, Justin, qua đời lúc 19 tuổi, sau khi đã chống chọi với một căn bệnh suốt đời, trong một bài nói chuyện tại lễ buổi tiệc thánh. Không lâu trước khi anh ấy qua đời, nó đã chia sẻ một bài chuyện về một đứa con và một bố và vào chợ chơi, nơi có một túi đấm đã được thổi phồng hình người. Đứa bé đấm vào túi đấm hình người được bơm phồng lên người, lập tức người bắt trở lại. Sau khi cứ đấm, người hỏi tại sao hình người này vẫn tiếp tục bắt trở lại. Đứa bé suy nghĩ, con không biết, con đoán là vì hình người đó vững vàng ở bên trong. Để có thể cam kết trọn vẹn, chúng ta cần phải vững vàng ở bên trong. dù có ra sao đi nữa. Chúng ta đứng lên ở bên trong khi trong đợi Chúa bỏ hoặc thêm sức mạnh cho chúng ta để chịu đựng những cảm xúc vào thịt, những cảm xúc giảm vào thịt là bệnh vạn, khuyết và những vấn đề khác nữa. Chúng ta vững vàng ở bên trong khi chúng ta nâng đỡ những bàn tay rượu. Chúng ta vững vàng ở bên trong khi chúng ta bình vực lẽ thật, chống lại thế giới xấu xa trên tục mà càng ngày càng trở nên khó chịu hơn với ánh sáng và gọi dữ là lành và lành là dữ. Chúng ta có thể vững vàng ở bên trong bất chấp bất khó khăn nào về sự bảo đảm có sức củng cố và an ủi Đức Thánh Linh vào một vĩnh cảnh vĩnh cửu và vượt qua sự hiểu biết của con người. Trong cuộc sống tiền nhân thế của mình, chúng ta đã reo mừng trước cơ hội trải qua cuộc sống trần thế. Chúng ta cam kết trọn vẹn phấn khởi đưa ra quyết định để trở thành những người bảo vệ dũng cảm cho kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Đây là đúng thời gian mà chúng ta đứng lên và bảo vệ kế hoạch của Ngài lần nữa. Cha tôi 97 tuổi mới vừa qua đời. Lúc mà ai hỏi ông có khỏe không, trên thang điểm 1 đến 10 thì ông trả lời khoảng 25. Ngay cả khi cha yêu quý của con hoặc thậm chí không ngồi được và rất khó để nói được thì câu trả lời của ông vẫn như thế. Ông luôn vững vàng ở bên trong. Khi cha tôi 90 tuổi, chúng tôi đang ở sân bay và tôi hỏi ông có thể con lấy cho ba một xe lăn được không? Ông nói, không đâu Gary, có lẽ là khi cha già đã. Rồi ông nói thêm, ngoài ra nếu mệt vì đi bộ thì cha có thể luôn luôn chạy được. Nếu chúng ta không thể cam kết trọn vẹn theo cách mà chúng ta đang đi bộ thì có lẽ chúng ta cần phải chạy, có lẽ chúng ta cần phải chỉnh lại đường của mình, thậm chí chúng ta cần phải vòng ngược lại. Chúng ta có thể cần nghiên cứu kỹ hơn, cầu nguyện cần thiết hơn hoặc không lo lắng về một số điều kém quan trọng để có thể chấp nhận những điều quan trọng hơn. Chúng ta có thể cần phải buông bỏ thế gian để chúng ta có thể chấp nhận thời vĩnh cửu. Cha tôi đã hiểu được điều này. Khi cha tôi phục vụ trong hải quân vào thời đệ nhị thế chiến, thì có những người tòa nhà vĩ đại rộng lớn đã chế nhạo ông. Và có hai người, Dale và Don, đã để ý và không có nhạo báng tôi. Seven sau đó nói, tại sao anh khác? Tại sao anh khác với mỗi người? Anh không có uống rượu, anh không có chửi thề. Và ấn tượng này nó không có giống như là những gì mà họ đã cảm thấy được từ những người Mạc Môn. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Chủ tịch Grant đã kêu gọi những người truyền giáo, kể cả một số người đàn ông, để lập gia đình. Dale và Mary quyết định đã phục vụ dù vợ con máy đang mong đợi, đang mang thai cho đứa đầu lòng. Cuối cùng họ đã có 9 người con, 3 con trai và 6 con gái, tất cả 9 người đã phục vụ truyền giáo. Và Dale và Mary cũng phục vụ ba lần trong vị truyền giáo luôn. Hàng chục đứa cháu của họ đã phục vụ. Hai người con trai họ là John và Matthew, và cháu là Ryan, hiện nay đang là thành viên trong đại ca đoàn Tabernacle Choir. Khi soạn lại giấy tờ của cha tôi, chúng tôi bắt gặp một bức thư của Jennifer, một trong 5 người con gái của người bạn cùng tàu khác là Don. Bà viết, sự nghe chính của bác đã thay đổi cuộc sống của chúng cháu. Thật là khó để thấu hiểu được cuộc đời của chúng cháu sẽ như thế nào nếu không có giáo hội. Cha của cháu đã qua đời khi yêu mến phúc âm và cố gắng sống theo phúc âm cho đến lúc cuối cùng. Cha tôi và hai người bạn cùng tàu, ông đã từ chối nghe theo những người ở tòa nhà vĩ đại rộng lớn. Họ đã biết rằng tốt hơn là tuân theo đấng tội hóa hơn là những người khác. Sứ đồ Paulo đã mô tả thời kỳ của chúng ta khi ông nói với Timothy, có vài kẻ say bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Có rất nhiều lời vô ích đang xảy ra trên thế gian. Đó là cuộc trò chuyện của những người ở trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Điều này có thể là hình thức là biện minh. May mắn thay, chúng ta biết được đối với người trung tín thì kết cục như thế nào. Khi đã cam kết trọn vẹn thì chúng ta được sự bảo đảm hoàn toàn rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cha vợ của tôi dạy ở trường BYU và rất thích bóng bầu dục của BYU, nhưng không thể nào xem trận đấu của họ được thì ông sợ lo lắng về kết quả. Rồi một điều tuyệt vời đã xảy ra, máy thu VCR đã phát minh làm cho ông có thể thu hình các trận. Nếu BYU thắng thì ông sẽ xem phần thu hình với sự tin tưởng hoàn toàn. Tuyệt vời tuyệt đối chắc chắn về kết cuộc. Nếu họ bị phạt một cách bất công, bị thương hoặc dường như sẽ thua vào ván cuối cùng trận đấu thì ông cũng không bị căng thẳng vì ông đã biết rằng họ sẽ thắng. Các anh chị em có thể thấy rằng ông ấy đã có một niềm hy vọng hết sức sáng lạnh. Điều đó cũng như vậy. Đối với chúng ta, nếu sống trung tín thì chúng ta có thể biết chắc chắn rằng kết cục điều đó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Những lời hứa của Chúa là chắc chắn. Điều này không có nghĩa là sẽ dễ dàng hoặc không có nước mắt. Nhưng Phaolô đã viết ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Những Đức Chúa Trời đã sẵn sàng điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Cha Linh Thường hàng sống, Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và kế hoạch hạnh phúc là trọn vẹn. Tôi cầu nguyện là chúng ta sẽ cam kết trọn vẹn để chúng ta có thể đứng vững ở bên trong. Chúng tôi cầu nguyện cho mỗi anh chị em trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Vị giải dỗ. Sau khi được kêu gọi với tư cách là vị thông nguyện trung ương, gia đình chúng tôi đã chuyển từ Costa Rica đến Salt Lake City cho lần chi điền đầu tiên của tôi ở Hoa Kỳ. Tôi đã được ban phước khi đi thăm những người tuyệt vời thuộc các nền văn hóa và các nguồn gốc chủng tộc khác nhau. Trong số đó có nhiều người như tôi đã được sinh ra ở các nước châu Mỹ Latin. Tôi đã thấy rằng những người gốc Tây Ban Nha thuộc thế hệ đầu tiên ở đây nói tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính của họ và có đủ tiếng Anh để giao tiếp với người khác mà thôi. Thế hệ thứ hai, những người sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc đã đến Hoa Kỳ lúc còn nhỏ và đi học ở đây, nói tiếng Anh rất giỏi và có lẽ nói tiếng Tây Ban Nha không trôi chảy lắm. Và thường, và đến thế hệ thứ ba, thì tiếng Tây Ban Nha, tiếng bản xứ của tổ tiên của họ, không còn được nói nữa. Về mặt ngôn ngữ học, điều này được gọi là mất ngôn ngữ. Việc mất ngôn ngữ có thể xảy ra khi các gia đình di chuyển đến một xứ ngoại quốc nơi mà tiếng mẹ đẻ của họ không phải là ngôn ngữ chính. Điều này xảy ra không chỉ giữa người Tây Ban Nha, mà còn giữa các dân tộc trên khắp thế giới, nơi mà tiếng mẹ đẻ được thay thế bằng một ngôn ngữ mới. Ngay cả Nephi, một vị tiên tri trong sách Mạc Môn, cũng quan tâm đến việc mất ngôn ngữ của tổ phụ của ông khi ông đang chuẩn bị đi đến vùng đất hứa. Nephi viết, và này, đó là sự thông sáng của thần đấy, khi Ngài muốn chúng ta lấy được các biển sử này để chúng ta có thể bảo tồn ngôn ngữ của tổ phụ cho con cháu chúng ta. Nhưng Nephi cũng quan tâm đến việc mất một loại ngôn ngữ khác. Trong câu kế, ông nói tiếp, và cũng như vậy, chúng ta mới có thể bảo tồn cho chúng những lời được nói ra từ miệng các thánh tiên tri là những lời do thánh linh và quyền năng của thần đấy ban cho họ từ lúc thế gian mới bắt đầu cho đến bây giờ. Tôi đã nhận thấy sự giống nhau giữa việc bảo tồn một tiếng mẹ đẻ với việc bảo tồn phu công của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, trong khi so sánh, tôi muốn nhấn mạnh đến không phải bất cứ ngôn ngữ cụ thể nào trên thế gian, mà là một ngôn ngữ vĩnh cửu phải được bảo tồn trong gia đình chúng ta để không bao giờ bị mất. Tôi nói về ngôn ngữ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Bằng ngôn ngữ phúc âm, tôi muốn nói đến tất cả những lời dạy của các vị tiên tri của chúng ta, sự phân loại của chúng ta đối với những lời dạy đó và những truyền thông ngày chính sau đây của chúng ta. Tôi sẽ thảo luận ba cách để ngôn ngữ này có thể được bảo tồn. Trước hết, siêng năng hơn và biết lo lắng hơn trong gia đình. Trong giáo lý và giáo ước, Chúa mời gọi nhiều thành viên nổi bật của giáo hội, kể cả Noah K. Whitney, nên sắp xếp gia đình của họ cho có trật tự. Chúa phán, tôi tớ Noah K. Whitney của ta cũng cần phải bị sửa phạt và sắp xếp gia đình mình cho có trật tự và xem xét chắc chắn rằng họ được siêng năng hơn và biết lo lắng hơn trong gia đình và luôn luôn cầu nguyện, bằng không thì họ sẽ phải bị loại trừ ra khỏi vị thế của họ. Một yếu tố ảnh hưởng đến việc ngôn ngữ bị mất là khi cha mẹ không dành thời gian ra để dạy cho con mình tiếng mẹ đẻ. Việc chỉ nói ngôn ngữ trong nhà mà thôi thì cũng không đủ. Nếu cha mẹ muốn bảo tồn ngôn ngữ của mình, thì ngôn ngữ này còn phải được dạy nữa. Một cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu cha mẹ ý thức việc hết sức cố gắng để bảo tồn tiếng mẹ đẻ của mình thì đều có khuynh hướng thành công trong nỗ lực đó. Vậy thì điều gì sẽ là một nỗ lực có ý thức để bảo tồn ngôn ngữ của phúc âm? Anh cả David A. Bernard thuộc nhóm thứ số 12 vị sứ đồ đã khuyên cáo rằng sự yếu kém trong việc giảng dạy phúc âm và nêu gương sống theo phúc âm trong nhà là một nguyên nhân chính cho việc có thể chấm dứt truyền thông gia đình đa thế hệ đều là tín hữu của giáo hội. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng việc dạy dỗ tác động mạnh mẽ là điều vô cùng quan trọng để bảo tồn phúc âm trong gia đình của chúng ta và đòi hỏi sự siêng năng và nỗ lực. Chúng ta đã được nhiều lần mời tạo ra thói quen để thực hành việc học tập thánh thư riêng cá nhân và chung gia đình hàng ngày. Nhiều gia đình đang làm này đều được ban phước mỗi ngày với tình đoàn kết chặt chẽ và mối quan hệ gần gũi với Chúa hơn. Việc học tập thánh thư hàng ngày sẽ xảy ra khi nào? Việc này sẽ xảy ra khi cha mẹ đặt ưu tiên cho nỗ lực học tập thánh thư hàng ngày và với tình yêu thương mời gia đình quy tụ lại với nhau để học tập. Thật là khó để thấy việc học tập này xảy ra bằng cách nào khác. Thưa các bậc cha mẹ, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận được những phước lành lớn lao này. Đừng đợi đến khi quá muộn. Thứ hai, nêu gương sáng trong gia đình. Một chuyên gia về ngôn ngữ học đã viết rằng bảo tồn tiếng mẹ đẻ là cần làm cho ngôn ngữ sống động và thú vị cho con cái của mình. Chúng ta làm cho ngôn ngữ sống động và thú vị khi chúng ta cùng nhau giảng dạy và nêu gương sáng. Khi còn nhỏ, tôi làm việc trong nhà máy của cha tôi trong lúc nghỉ hè. Câu hỏi đầu tiên mà cha tôi luôn luôn hỏi sau khi tôi nhận được tiền lương của tôi là con sẽ làm gì với tiền của con? Tôi biết câu trả lời vì thế tôi đáp dạ, đóng thiên thập phân và để dành cho công việc truyền giáo của con. Sau khi làm việc với ông khoảng 8 năm và liên tục đặt câu hỏi tương tự, cha tôi nghĩ rằng ông đã dạy tôi cách đóng thiên thập phân của tôi. Ông không biết là tôi đã học được nguyên tắc quan trọng này chỉ trong một ngày cuối tuần. Xin tôi chia sẻ với các anh chị em biết làm thế nào tôi đã học được nguyên tắc đó sau một số sự kiện quan đến cuộc nội chiến ở Trung Mỹ. Cơ sở kinh doanh của cha tôi bị phá sản. Ông đã đi từ việc có khoảng 200 nhân viên toàn thời gian xuống còn ít hơn 5 người thợ may chỉ làm việc khi cần trong nhà để xe của chúng tôi. Một ngày nọ, trong những thời gian khó khăn đó, tôi đã nghe cha mẹ tôi bàn thảo xem họ nên đóng tiền thập phân hay mua thức ăn cho con cái. Vào ngày Chủ nhật, tôi đi theo cha tôi để xem ông sẽ làm gì. Sau các buổi họp nhà thờ của chúng tôi thấy ông lấy một cái phong bì và để tiền thập phân vào trong đó. Đó chỉ là một phần của bài học. Câu hỏi còn lại cho tôi để giải đáp là chúng tôi sẽ ăn gì? Sáng sớm thứ hai, một số người gõ cửa nhà chúng tôi. Khi tôi mở cửa ra, họ yêu cầu được gặp cha tôi. Tôi đi gọi ông và khi ông đến, những người khác đó nói với ông về một đơn đặt hàng mai gấp mà họ cần, càng nhanh càng tốt. Họ nói với ông rằng đơn đặt hàng này gấp đến mức họ sẽ trả tiền trước. Ngày hôm đó, tôi đã học được các nguyên tắc của việc đóng thiên thập phân và các phước lành theo sau. Trong Kinh Tân Ước, Chúa nói về việc nêu gương sáng, Ngài phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, vì mỗi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Chỉ nói chuyện với con cái về tầm quan trọng của việc kết hôn trong đền thờ, nhịn ăn và giữ ngày Sa-bát được thánh thì không đủ. Chúng cần phải nhìn thấy chúng ta dành ra thời gian lịch trình của mình để tham dự đền thờ càng thường xuyên nếu có thể được. Chúng cần phải thấy sự cam kết của chúng ta để nhịn ăn thường xuyên và giữ ngày Sa-bát được thánh. Nếu giới trẻ của chúng ta không thể nhịn ăn hai bữa ăn, không thể học tập thánh thư thường xuyên và không thể tắt truyền hình trong lúc có một trận đấu thể thao quan trọng vào ngày Chủ nhật, thì liệu chúng có kỷ luật tự giác về phần thuộc linh để chống lại những cám dỗ mạnh mẽ của thế gian đầy thử thách hiện nay, kể cả sự cám dỗ của hình ảnh sách báo khiêu dâm không? Thứ ba, truyền thống. Một cách khác mà ngôn ngữ có thể bị thay đổi hoặc mất đi là khi các ngôn ngữ và truyền thống khác được trộn lẫn với tiếng mẹ đẻ. Trong những thời kỳ đầu của giáo hội phục hồi, Chúa mời gọi nhiều thành viên nổi bật của giáo hội nên sắp xếp gia đình của họ có trật tự. Ngài bắt đầu lời mời gọi của Ngài bằng cách đề cập đến hai cách mà chúng ta có thể mất đi ánh sáng và lấy thật từ gia đình của chúng ta. Và kẻ tà ác đó đến và lấy đi sự sáng cùng lấy thật khỏi con cái loài người qua sự bất tuân và vì truyền thống của tổ phụ họ. Gia đình chúng ta cần phải tranh bất cứ truyền thống nào mà sẽ ngăn cản chúng ta giữ ngày Sa-bát được thánh hoặc học tập thánh thư hàng ngày và cầu nguyện ở nhà. Chúng ta cần phải ngăn chặn hình ảnh sách báo khiêu dâm và tất cả các ảnh hưởng xấu xa trực tuyến khác đến với các thiết bị điện tử của mình để chống lại các truyền thống của thế gian. Chúng ta, trong thời kỳ của chúng ta cần phải sử dụng thánh thư và tiếng nói của các vị tiên tri hiện đại của chúng ta để dạy con cái biết về nguồn gốc thiêng liêng của chúng, mục đích của chúng trong cuộc sống và sứ mệnh thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta tìm thấy một số ví dụ trong thánh thư về việc mất ngôn ngữ. Ví dụ, giờ đây chuyện rằng có nhiều người trong thế hệ đang vươn lên không hiểu được những lời của vua Benjamin nói, vì khu vua nói với dân ông thì họ đang còn nhỏ bé và họ không tin vào truyền thống của tổ phụ họ. Và giờ đây, vì sự vô tín ngưỡng của họ nên họ không thể hiểu được lời của thần đấy và lòng họ đã chai đá. Đối với thế gian đang vươn lên thì phúc âm trở thành một ngôn ngữ kỳ lạ và mặc dù những lợi ích của việc duy trì tiếng mẹ đẻ đôi khi được bàn cãi, trong bối cảnh của kế hoạch cứu rỗi thì lại không có cuộc bàn cãi nào về những hậu quả vĩnh cửu của việc mất ngôn ngữ phúc âm trong gia đình của chúng ta. Là con cái của thần đấy, chúng ta là những người không hoàn hảo đang cố gắng học một ngôn ngữ hoàn hảo. Giống như một người mẹ đồng lòng trắc ẩn với con cái nhỏ của mình, Cha Thiên Thượng của chúng ta cũng kiên nhẫn về những điều không hoàn hảo và lỗi lầm của chúng ta. Ngài trân quý và hiểu được những cố gắng nhỏ nhất của chúng ta để cầu nguyện, thử thỉ một cách chân thành. Như thể những lời này là bài thơ hai, Ngài hân hoan trực tiếng nói của chúng ta thốt lên từ những từ ngữ phúc âm đầu tiên. Ngài dạy chúng ta về tình yêu thương trọn vẹn, không có thành tích nào trong cuộc sống này, mặc dù có thể là quan trọng, sẽ thích đáng nếu chúng ta đánh mất ngôn ngữ phúc âm trong gia đình của mình. Tôi làm chứng rằng, Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho chúng ta trong các nỗ lực của mình khi chúng ta cố gắng tiếp nhận ngôn ngữ của Ngài, thậm chí cho đến khi chúng ta trở nên thông thạo trong mức độ truyền đạt cho cao hơn mà luôn luôn là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Trong tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Many years ago, cách đây nhiều năm, Chủ tịch David O. McKay kể về một kinh nghiệm tuyệt vời mà ông đã có khi đi thuyền tới Samoa. Sau khi ngủ thiếp đi, ông nhìn thấy khải tượng, một điều gì đó vô cùng siêu phàm. Ông nói, từ đàng xa, tôi thấy có một thành phố xinh đẹp màu trắng, cây với trái cây ngon ngọt và hoa nở tuyệt đẹp tràn ngập ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều người đi đến gần thành phố. Mỗi người đều mặc áo choàng màu trắng. Ngay lập tức, sự chú ý của tôi tập trung vào vị lãnh đạo của họ. Và mặc dù tôi chỉ có thể thấy sơ nét mặt của vị ấy, nhưng tôi nhận ra vị ấy ngay lập tức là đấng cứu rỗi của tôi. Diện mạo rực rỡ của Ngài là đầy vinh quang. Sự bình an bao quanh Ngài thật là thiêng liêng. Joseph McCain nói tiếp, thành phố đó là thành phố vĩnh cửu của Ngài, và những người đi theo Ngài đang ở đó trong một trạng thái bình an và hạnh phúc vĩnh cửu. Joseph McCain tự hỏi, họ là ai? Những người này là ai? Joseph McCain giải thích thêm, như thể đấng cứu rỗi đọc được ý nghĩa của tôi, nên Ngài đáp bằng cách chỉ vào những chữ trong một hình bán nguyệt hiện ra ở trên những người viết bàn màu vàng. Đây là những người đã thắng thế gian. Họ là những người đã thật sự được sinh lại. Tôi đã nhớ lại lời này trong nhiều thập niên. Đây là những người đã thắng thế gian. Các phước lành mà Chúa đã hứa với những người đã thắng thế gian thật là tuyệt vời. Họ sẽ được mặc áo choàng và được ghi tên vào sách sự sống. Chúa sẽ nhận danh họ trước mặt Cha, cũng trước mặt các thiên sứ của Ngài. Mỗi người sẽ giữ phần trong lần phục sinh thứ nhất, nhận được cuộc sống vĩnh cửu và sẽ không ra khỏi nỗi hiện diện của Thượng Đế nữa. Có thể nào thắng được thế gian và nhận được những phước lành này không? Là vâng, có thể mà được. Những người nào thắng thế gian sẽ phát triển một tình yêu thương trọn vẹn đối với Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Sự Giáng sinh thiêng liêng, cuộc đời hoàn hảo, sự trực tội vô hạn của Ngài tại vườn Gethsemane và đồi sỏ đã bảo đảm sự phục sinh của mỗi người chúng ta. Với sự hối cải chân thật của chúng ta, chỉ một mình Ngài có thể thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Vì điều này sẽ cho phép chúng ta trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế. Chúng ta yêu Ngài vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Chúa Giêsu phán, hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Về sau, Ngài phán thêm, ta muốn các ngươi chế ngủ thế gian. Việc thắng thế gian không phải chỉ là một giây phút xác định trong cả cuộc đời, mà là một vô số giây phút xác định trong suốt cuộc đời, và những giây phút đó xác định vân mệnh, vinh cửu của các anh chị em. Giây phút đó có thể bắt đầu khi một đứa trẻ học cách cầu nguyện và nghiêm James Hatt. Tôi cố gắng được nhắm như Chúa Giêsu, hay khi đọc sách Thánh Thư và Kinh Tân Ước và theo cương của Ngài. Việc cầu nguyện, hối cải, nơi theo Đấng Cứu Rỗi và tiếp nhận ân điển của Ngài dẫn dắt chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây và chúng ta phải trở thành con người như thế nào. Alma mô tả điều này theo cách này. Một sự thay đổi lớn lao cũng đã đến trong lòng của họ, khiến họ hạ mình và đặt tin cậy vào Thượng Đế chân thật và hàng xóm, luôn luôn trung thành cho đến cùng. Những người nào thắng thế gian đều biết rằng họ phải chịu trách nhiệm trước Cha Thiên Thượng của họ. Việc chân thành thay đổi và hối cải tội lỗi của họ không còn bị kiềm chế nữa, mà là được giải thoát. Và dầu tội có nhiều hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Những người thuộc về thế gian gặp khó khăn khi việc chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế, giống như một đứa con tổ chức liên hoan ở nhà khi cha mẹ ở xa nhà. Thế gian quan tâm đến việc làm thỏa mãn hơn là kiềm chế con người thiên nhiên của mình. Việc thắng thế gian không phải là một cuộc xâm lăng toàn cầu, mà là một cuộc chiến đấu cá nhân chống lại cám dỗ và khuynh hướng nội tâm của chúng ta. Việc thắng thế gian có nghĩa là quy chạm giáo lệnh lớn nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời. Ngươi. Nhà văn Kitô hữu C.S. Lewis đã mô tả điều đó như sau. Đấng Kitô phán, hãy dâng tất cả cho ta. Ta không muốn một số thời gian nhất định của các ngươi, một số tiền nhất định của các ngươi, mà một số công việc nhất định của các ngươi. Ta muốn các ngươi. Việc thắng thế gian là giữ lời hứa của chúng ta với Thượng Đế, các giới ước báp têm và đền thờ của chúng ta trong ngôi nhà thánh của Ngài và lời thề, và lòng trung thành của chúng ta với người bạn đời vĩnh cửu của mình. Việc thắng thế gian dẫn dắt chúng ta khiêm nhường đến bàn tiệc thánh mỗi tuần, cầu xin được tha thứ và cam kết tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, để chúng ta có thể luôn được thánh linh của Ngài ở cùng chúng ta. Tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài Sabbat không kết thúc khi những cánh cửa giáo đường đóng lại phía sau chúng ta, mà thay vì thế, mở cửa của một ngày đẹp trời khi nghỉ ngơi khỏi công việc. Thường ngày học tập cầu nguyện và tìm đến gia đình và những người khác là những người cần sự chú ý của chúng ta. Thay vì thở dài nhẹ nhõm khi nhà thờ kết thúc, hy vọng nhanh chóng tìm thấy một máy truyền hình trước khi coi thể thao. Thế gian không ngừng bị lỗi cuốn bởi vô số ảnh hưởng hấp dẫn và cám dỗ. Việc thắng thế gian là tin kể vào một tiếng nói, cảnh báo, an ủi, soi sáng và mang lại sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Việc thế gian có nghĩa là tập trung vào người khác thay vì bản thân của mình. Nhớ lại giáo lệnh thứ hai, sao mai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ của các ngươi. Hạnh phúc cho người phố ngủ của chúng ta là quan trọng hơn niềm vui của chúng ta. Việc giúp con cái của chúng ta yêu thương thực tế và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta sẵn lòng chia sẻ phước lành vật chất của mình qua việc đóng tiền thập phân, dâng của lễ nhịn ăn và ban phát cho những người hoạn nạn. Khi chúng ta tập trung vào sự hướng dẫn thiêng liêng, thì Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta tới những người chúng ta có thể giúp đỡ. Con người thuộc vào thế gian tập trung mọi điều vào bản thân của mình và tuyên bố rằng, hãy nhìn tôi khi so sánh với người hàng xóm của tôi, hãy xem những gì tôi có, hãy xem tôi quan trọng biết bao. Thế gian rất dễ bực mình, lãnh đạm, thờ ơ, đòi hỏi, thích được đám đông ngưỡng mộ. Trong khi việc thắng thế gian mang lại sự khiêm nhường, đồng cảm, kiên nhẫn và trách ảnh đối với những người khác khác hơn bản thân của mình. Việc thắng thế gian sẽ luôn luôn có nghĩa là chúng ta có một số niềm tin bị thế gian chế nhạo, đúng cái rồi đã phán. Ví bằng người đời kết người các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã kết ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc của về mình. Một môn đồ của Đấng Kitô không hoảng hốt nếu niềm tin của họ sẽ nhận được 10.000 lượt thích trên một trang Facebook. Chủ tịch Russell M. Nelson đã nói vào buổi sáng này, những môn đồ chân thật của Chúa Giêsu Kitô sẵn lòng đứng một mình, nói lành và làm khác so với những người thuộc về thế gian. Việc thắng thế gian là không quan trọng nhiều về mối quan hệ trên mạng và quan tâm nhiều hơn về sự liên kết đối với thiên thượng. Chúa ban cho chúng ta sự an toàn khi chúng ta lưu tâm đến sự hướng dẫn từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế của Ngài. Chủ tịch Monson đã nói, đức tin của chúng ta cần nhiều không thể nào bị tránh khỏi bị thử thách. Chúng ta có can đảm về mặt đạo đức và bản vật và cho niềm tin của mình không, cho dù sẽ phải đứng một mình khi làm như thế. Khi gặp càng nhiều cám dỗ, sao lãng và bóp méo, thì thế gian cố gắng lừa gạt người trung thành nhằm loại bỏ những kinh nghiệm thuộc linh phong phú trước đây, thuyết phục họ rằng những kinh nghiệm thuộc linh đó mà họ đã tôn vinh trước chỉ là những điều lừa dối. Việc thắng thế gian là nhớ lúc chúng ta cảm thấy tình yêu thương và ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi ngay cả khi chúng ta thất vọng. Anh Neil A. Maxwell đã giải thích một trong những kinh nghiệm như sau. Tôi đã được ban phước và tôi biết rằng Thượng Đế biết rằng tôi biết mình và được ban phước. Mặc dù chúng ta có thể cảm thấy bị tẩm thôi, lãng quên, nhưng chúng ta không quên Thượng Đế đâu. Việc thắng thế gian không có nghĩa là chúng ta sống một cuộc sống ẩn đặc, được bảo vệ khỏi sự bất công và những khó khăn của trần thế. Thay vì thế, điều này mang đến cho chúng ta một sự hiểu biết lớn lao về đức tin, mang chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi và những lời hứa của Ngài. Mặc dù sự hoàn hảo không phải là trọn vẹn trong cuộc sống này, việc thắng thế gian giữ được niềm hy vọng mà chúng ta có thể một ngày nọ đứng trước Đấng Cứu Rỗi của chúng ta và nghe tiếng của Ngài bảo rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hay đến mà nhận lấy nước thiên đàng mà đa đã sẵn sàng cho các ngươi. Vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, người bản thân là vị thẩm quyền, chủ mương yếu quý của chúng ta, Anka Porter, đã qua đời. Anh thọ 60, 64 tuổi, lần đầu tiên gặp Bruce khi chúng ta là cùng sinh viên ở Brigham Young University. Anh ấy là một trong số các viên học giỏi thông minh nhất sau khi anh ấy nhận được bằng tiến sĩ từ trường Harvard University chuyên về tình hình chính trị của nước Nga. Lòng trung thành của anh là với đấng cứu rỗi của mình, Chúa Giêsu Kitô, với người bạn đời vĩnh cửu của anh là Susan, với con cháu của anh. Bruce được sanh với khuyết thận và mặc dù chịu phẫu thuật, chức năng thận của anh ấy đã tiếp tục suy giảm. Mới sau Bruce được kêu gọi với tư cách là vị thẩm quyền chủ mương vào năm 1995. Chúng ta cùng phục vụ với gia đình chúng ta tại Frankfurt ở nước Đức. Ở đó, công việc của anh ấy tập trung ở Nga và Đông Âu. Cuộc sống của anh cả Porter đã thay đổi đáng kể vào năm 1997 khi chức năng của thận và sức khỏe của anh bắt đầu trở nên suy yếu. Gia đình Porter trở lại Salt Lake City. Trong suốt 22 năm phục vụ trong nhóm tiếp xúc thay 70, Bruce đã nhập viện nhiều lần vì trải qua 10 cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ đã nói với Susan hai lần rằng Bruce sẽ không sống qua đêm. Nhưng anh ấy đã tiếp tục mà sống. Bruce đã phải lọc máu để làm sạch máu của anh hơn 12 năm phục vụ với tư cách là một vị thẩm quyền chủ mương. Trong phần lớn thời gian đó, anh ấy phải lọc máu 5 buổi tối mỗi tuần, trong 4 giờ mỗi lần để điều trị để anh có thể phục vụ trong chức vụ kêu gọi của anh. Vào cuối tuần, khi bệnh, Bruce vẫn còn hoang mang khi còn bệnh tật, nhưng anh ấy vẫn tin cậy vào Chúa. Vào năm 2010, Bruce nhận được một quả thận từ con trai David của anh. Lần này, cơ thể của anh đã chịu chấp nhận ghép thận. Đó là một phép lạ mang sức lại mới. Cuối cùng, cho phép Anne và Susan trở lại nước Nga yêu quý của anh là chủ tịch đoàn giáo vùng. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, sau khi bị nhiễm trùng liên tục trong bệnh viện ở Salt Lake City, anh đã yêu cầu các bác sĩ ra khỏi phòng. Bruce nói với Susan rằng, qua Thánh Linh, anh biết rằng bác sĩ không thể làm được điều gì nữa. Cứu mạng của anh. Anh biết rằng Chúa và Cha Thiên Thượng sẽ mang anh về nhà. Lòng anh được tràn đầy bình an. Vào ngày 28 tháng 12, Bruce trở về nhà quê. Một vài tiếng sau, anh đã trở lại nhà Thiên Thượng khi được bao quanh gia đình và nhân từ của mình. Cách đây nhiều năm, Bruce Porter đã viết cho con cái của mình những lời này. Bruce đã trở về chứng ngôn mà cha có về thực tế và tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô đã từng hướng dẫn cuộc sống của cha. Đó là một lời chứng thuộc khiết mãnh liệt của Thánh Linh rằng Ngài hàng sống, Ngài là đấng cứu chuộc và bạn của cha trong mỗi lúc cần. Thử thách của chúng ta là tiến đến việc biết đấng cứu rỗi và nhờ vào đức tin nơi Ngài để chiến thắng những thử thách và cám dỗ của thế gian. Chúng ta hãy nên trung thành với chúng tính, hãy tin cậy nơi Ngài. Bruce D. Porter thật đã thắng thế gian. Cầu xin cho mỗi người chúng ta cố gắng hơn một chút nữa trong nỗ lực của mình để thắng thế gian. Không biển minh trên những tội lỗi nghiêm trọng, nhưng hãy kiên nhẫn với những lỗi lầm nhỏ, thiết tha, gấp rút trong sự tiến triển phần thuộc linh và rộng lượng giúp những người khác. Khi các anh chị em tỉnh kể về trọn vẹn hơn nơi đấng cứu rỗi, thì tôi hứa với các anh chị em các phước lành và sự bình an lớn lao hơn trong cuộc sống này. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
We are deeply grateful.
Chúng tôi thật biết ơn đối với tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta trưa nay và về âm nhạc tuyệt vời được cung cấp. Chúng tôi xin nhắc nhở các anh em về buổi họp trước tư tế trung ương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội lúc 6 giờ chiều nay. Chương trình phát sóng toàn quốc của Đại ca đoàn Macmon vào sáng ngày mai sẽ bắt đầu từ 9:30 đến 10 giờ sáng. Phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội sẽ tiếp theo ngày sau đó. Anh cả M. Russell Ballard thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ sẽ là người nói chuyện kết thúc tại phiên họp này. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, cả đoàn sẽ hát bài A Child's Prayer. Sau đó, anh cả Hugo Montoya thuộc nhóm tiếp số thể 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
My brothers and sisters, it is now my assignment to speak to you.
Thưa các anh chị em, bây giờ là nhiệm vụ của tôi để nói chuyện với các anh chị em và nhiệm vụ các anh chị em phải lắng nghe. Mục tiêu của tôi là hoàn tất nhiệm vụ của mình trước khi các anh chị em ngừng lắng nghe. Tôi sẽ cố hết sức mình. Qua nhiều năm, tôi đã nhận thấy những người nào đạt được nhiều thành tựu nhất trong thế giới này là những người có tầm nhìn xa về cuộc sống của họ, với mục tiêu giữ cho họ tập trung vào là tầm nhìn của họ và kế hoạch về chiến thuật của họ để đạt được mục tiêu. Việc biết được mình sẽ đi đâu và cách mình trông mong để đến nơi đó có thể mang lại ý nghĩa, mục đích và thành tựu cho cuộc sống. Một số người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa mục tiêu với một kế hoạch cho đến khi họ biết được rằng mục tiêu là điểm đến hoặc một kết thúc, trong khi kế hoạch là một lộ trình mà nhờ đó anh chị em đến được nơi đó. Ví dụ, chúng ta có thể có mục tiêu để lái xe đến một địa điểm xa lạ nào đó, và như một số các chị em phụ nữ thông minh đều biết, nam giới chúng tôi thường nghĩ rằng chúng tôi biết các đi đến đó thường dẫn đến câu hỏi, câu nói của chúng tôi. Tôi biết mà chỉ gần đây đó, đây thôi. Vợ tôi đang mỉm cười đây, một mục tiêu rất rõ ràng, nhưng không có sẵn sàng kế hoạch tốt để đạt tới đích. Về cơ bản, việc đặt ra mục tiêu là biết được từ đầu kết quả mà ta mong muốn và hoạch định và phát triển một cách để đạt được kết quả đó. Một bí quyết để đạt được hạnh phúc nhằm trong việc hiểu rõ những điều điểm nào là thật sự quan trọng và sau đó dành thời gian, nỗ lực và sự chú ý của chúng ta vào những điều mà tạo ra một cách chắc chắn để đến được đó. Thượng Đế Cha Thiên Thượng của chúng ta đã ban cho chúng ta một tấm gương hoàn hảo về việc đặt ra mục tiêu và hoạch định. Mục tiêu của Ngài là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Và phương cách của Ngài để đạt được mục tiêu đó là kế hoạch cứu rỗi. Kế hoạch của Cha Thiên Thượng yêu dấu của chúng ta gồm có việc ban cho chúng ta cuộc sống trần thế này để tăng trưởng, cố gắng, học hỏi, mà qua đó chúng ta có thể trở nên giống như Ngài hơn. Việc khoác vào linh hồn vĩnh cửu của chúng ta với một thể xác, sống theo những lời giảng dạy là lệnh truyền của vị nam tử Chúa Jesus Kitô và thiết lập gia đình vĩnh cửu cho phép chúng ta qua sự chuộc tội của đấng cứu rỗi làm tròn mục tiêu của Thượng Đế về sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu dành cho các con cái Ngài với Ngài trong vương quốc thượng thiên của Ngài. Việc đặt ra mục tiêu một cách khôn ngoan gồm có việc hiểu rằng các mục tiêu ngắn hạn chỉ có hiệu quả nếu chúng dẫn đến các mục tiêu lâu dài đã được hiểu rõ. Tôi tin rằng một bí quyết quan trọng để đạt được hạnh phúc là học cách đặt ra mục tiêu của chúng ta và thiết lập kế hoạch của mình trong khuôn khổ kế hoạch vĩnh cửu của Cha Thiên Thượng. Nếu tập trung vào con đường vĩnh cửu này, thì chắc chắn chúng ta sẽ hội đủ điều kiện để trở lại nơi hiện diện của Ngài. Thật là tốt để có một mục tiêu và kế hoạch cho nghề nghiệp, cho học vấn, ngay cả cho trò chơi đánh gôn của chúng ta cũng là điều quan trọng để có các mục tiêu cho hôn nhân, gia đình và các hội đồng của giáo hội và những chức vụ kêu gọi của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng đối với những người truyền giáo. Nhưng các mục tiêu quan trọng và ưu tiên nhất của chúng ta nên phù hợp với kế hoạch vĩnh cửu của Cha Thiên Thượng. Chúa Giêsu phán, trước tiên các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và sự ngay chính của Ngài, rồi tất cả những thứ kia sẽ được ban thêm cho các ngươi. Các chuyên gia về việc đặt mục tiêu cho chúng ta biết rằng một mục tiêu càng đơn giản và dễ hiểu thì sẽ mang đến nhiều hiệu quả hơn. Khi chúng ta có thể tóm lược một mục tiêu bằng cách sử dụng một hình ảnh rõ ràng hay một hoặc hai lời nói hùng hồn và đầy tượng trưng, thì mục tiêu đó có thể trở thành một phần của chúng ta và hướng dẫn hầu hết mọi điều chúng ta nghĩ và làm. Tôi tin rằng có hai từ mà trong văn cảnh này tượng trưng cho các mục tiêu của Thượng Đế dành cho chúng ta và các mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta cho chính bản thân mình. Hai từ đó là trở lại và nhận được. Trở lại nơi hiện diện của Ngài và nhận được các phước lành vĩnh cửu có được từ việc lập và tuân giữ các giao ước là những mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta có thể đặt ra. Chúng ta trở lại và nhận được bằng cách có được một đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, trông cậy hoàn toàn vào những công nghiệp của Ngài, tiến với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn, với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người, nuôi dưỡng lòng của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng. Lucifer đã không chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Cha mà cho phép chúng ta trở lại nơi hiện diện của Ngài và nhận được các phước lành của Ngài. Thật ra, nó đã phản nghịch và cố gắng sửa đổi hoàn toàn kế hoạch của Đức Chúa Cha, muốn chiếm lấy vinh quang, vinh hiển và quyền năng của Thượng Đế cho chính nó. Do đó, nó đã bị đuổi đi với các tay sai của nó khỏi nơi hiện diện của Thượng Đế, và nó trở thành Satan phải, tức là của dữ, cha đẻ của mọi lời dối trá, để lừa gạt và làm mù quáng con người và dẫn dắt họ vào cảnh tù đài theo ý muốn của nó. Đó là tất cả những người không muốn nghe theo tiếng nói của Chúa. Vì những lựa chọn của nó trên tiền dương thế, nên Satan không thể trở lại hay nhận được. Điều duy nhất nó có thể làm là chống đối kế hoạch của Đức Chúa Cha bằng cách sử dụng mọi điều dụ dỗ và cám dỗ có thể được để kéo chúng ta xuống và làm cho chúng ta đau khổ giống như nó vậy. Kế hoạch của Satan để đạt được mục tiêu quỷ quái của nó áp dụng cho một cá nhân, mọi cá nhân, thế hệ, văn hóa và xã hội. Nó sử dụng tiếng nói lớn, tiếng nói mà tìm cách áp đảo, tiếng nói êm ái nho nhẹ của Đức Thánh Linh mà có thể cho chúng ta thấy tất cả mọi việc chúng ta phải nên làm để trở lại và nhận được. Những tiếng nói này thuộc về những người coi thường lễ thật phúc âm và là những người sử dụng mạng Internet, phương tiện truyền thông xã hội và báo chí, đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh để trình bày một cách đầy lôi cuốn sự vô đạo đức, bạo lực, lời lẽ thô lục, sự bẩn thỉu và ô uế theo một cách làm cho chúng ta sao lãng khỏi các mục tiêu của mình và kế hoạch mà chúng ta có thể cho thời vĩnh cửu. Những tiếng nói này cũng có thể gồm có những các cá nhân đầy thiện chí nhưng bị lừa gạt bởi những triết lý thế tục của con người và làm những người tìm cách hủy diệt đức tin và làm chệch hướng sự tập trung vĩnh cửu của những người đang cố gắng trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế và nhận được tất cả những gì cha chúng ta có. Tôi đã thấy rằng để luôn tập trung vào việc trở lại và nhận được các phước lành đã được hứa, tôi cần phải thường dành ra thời gian để tự hỏi tôi thế nào rồi. Điều đó giống như việc có một cuộc phỏng vấn cá nhân riêng tư với chính mình, và những điều đó dường như không bình thường thì hãy nghĩ sao như sao. Người nào trên thế gian này biết các anh chị em rõ hơn chính bản thân của các anh chị em? Các anh chị em biết những ý nghĩ, hành động cá nhân, ước muốn và ước mơ, mục tiêu và kế hoạch của mình, và các anh chị em biết rõ hơn bất cứ ai về cách các anh chị em đang tiến triển dọc trên con đường để trở lại và nhận được. Để hướng dẫn cho mình trong cuộc xem xét cá nhân riêng tư này, tôi muốn đọc và suy ngẫm những từ ngữ sâu sắc trong chương thứ 5 của sách Anma. Trong đó anh ma hỏi, các người đã được Thượng Đế sinh ra trong thể thuộc linh chưa? Các người đã thụ nhận được hình ảnh của Ngài trong sắc mặt của mình chưa? Các ngươi đã có nhận thấy sự thay đổi lớn lao này trong lòng mình chưa? Các câu hỏi này của anh ma là một lời nhắc nhở về những mục tiêu và kế hoạch của chúng ta phải gồm có điều gì để trở lại và nhận được. Hãy nhớ tới lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi. Hãy những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Khi chúng ta gia tăng đức tin của mình nên quyền năng của Chúa Giêsu Kitô để cho linh hồn của chúng ta được yên nghỉ bằng cách tha thứ tội lỗi, bù đắp cho các mối quan hệ không hoàn hảo, chữa lành các vết thương thuộc linh mà kiềm chế sự tăng trưởng, cùng củng cố và cho phép chúng ta phát triển các thuộc tính của Đấng Kitô, thì chúng ta sẽ biết ơn sâu xa hơn nghĩa của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Trong những tuần tới, hãy tìm ra thời gian để xem xét lại các mục tiêu của cuộc sống của các anh chị em và kế hoạch của các anh chị em, cũng chắc chắn rằng những điều này phù hợp với kế hoạch vĩ đại của Cha Thiên Thượng dành cho hạnh phúc của chúng ta. Nếu các anh chị em cần phải hối cải và thay đổi thì hãy cân nhắc để làm ngay bây giờ đi. Hãy dành ra thời gian để thành tâm suy nghĩ là cần có những điều cần chỉnh sửa nào nhằm giúp các anh chị em luôn có con mắt duy nhất hướng về vinh quang của Thượng Đế. Chúng ta cần phải giữ cho các giáo lý và phúc âm của Chúa Jesus Christ luôn là trọng tâm của các mục tiêu và kế hoạch của chúng ta. Nếu không có Ngài thì không có mục tiêu vĩnh cửu nào có thể đạt được, và kế hoạch của chúng ta để đạt được các mục tiêu vĩnh cửu của mình chắc chắn sẽ thất bại. Một sự giúp đỡ nữa là ân bản Đấng Kitô hằng sống. Chứng ngôn của các sứ đồ đã được trình bày cho giáo hội vào ngày 1 tháng Giêng năm 2000. Hãy đặt một ân bản đó ở nơi nào mà các anh chị em có thể nhìn thấy và dành ra thời gian để xem lại từng lời phát biểu trong chứng ngôn đầy soi dẫn này về Đấng Kitô bởi các nhân chứng đặc biệt mà Ngài là những người đã kết ký tên vào quyển đó. Tôi xin khuyên các tuyên nhủ các anh chị em nghiên cứu ấn bản đó cùng với gia đình bản quyên tô tuyên ngôn cùng thế giới. Chúng ta thường nói về bản tuyên ngôn về gia đình, nhưng xin hãy nhớ đọc bản tuyên ngôn đó theo quan điểm về quyền năng cứu rỗi của Đấng Kitô hằng sống. Nếu không có Đấng Kitô hằng sống thì những kỳ vọng thân yêu của chúng ta sẽ không được hoàn thành. Như bản tuyên ngôn ghi rõ, kế hoạch hạnh phúc thiêng liêng giúp mỗi liên hệ gia đình có thể được tồn tại sau cái chết. Những giáo lễ và giao ước thiêng liêng có sẵn trong các đền thờ thánh giúp cho những cá nhân có thể trở về chốn hiện diện của Thượng Đế và cho gia đình được kết hợp mãi mãi. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ vào Đấng Kitô hằng sống, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Về khía cạnh này, các anh chị em cũng có thể cân nhắc việc tra cứu Thánh Thư để mở rộng sự hiểu biết của mình về các lẽ thật cụ thể được tìm thấy trong Đấng Kitô hằng sống. Việc thành tâm đọc Đấng Kitô hằng sống cũng giống như đọc chứng ngôn của Matthew, Mark, Luca, Giăng và các vị tiên tri trong sách Mặc Môn. Việc này sẽ làm gia tăng đức tin của các anh chị em nơi Đấng Cứu Rỗi và giúp các anh chị em luôn tập trung vào Ngài khi làm theo các kế hoạch của mình để đạt được các mục tiêu vĩnh cửu của mình. Bất kể những lỗi lầm, thiếu sót, lạc lối và tội lỗi của chúng ta, sự chuộc tội của Chúa Jesus Christ cho phép chúng ta hối cải, chuẩn bị để trở lại và nhận được những phước lành vô song mà Thượng Đế đã hứa để sống vĩnh viễn với Đức Chúa Cha và vị nam tử trong đẳng cấp cao nhất của Thượng Thiên Giới. Bây giờ, như tất cả các anh chị em đều biết, không một ai thoát khỏi cái chết cả. Do đó, mục tiêu dài hạn và kế hoạch của chúng ta phải là khi trở lại với Cha Thiên Thượng thì chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì Ngài đã dự trù cho mỗi người chúng ta. Tôi làm chứng rằng không có mục tiêu nào trên trần thế lớn hơn việc sống vĩnh viễn với cha mẹ thiên thượng và đấng cứu rỗi yêu dấu của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Nhưng còn có nhiều điều hơn chỉ là mục tiêu của chúng ta. Đó cũng là mục tiêu của hai ngài. Hai ngài có một tình yêu thương trọn vẹn dành cho chúng ta, còn nồng nàn hơn chúng ta có thể bắt đầu thấu hiểu được. Hai ngài hòa hợp hoàn toàn, trọn vẹn và vĩnh viễn với chúng ta. Chúng ta là công việc của hai ngài. Vinh quang của chúng ta là vinh quang của hai ngài. Hơn bất cứ điều gì khác, hai ngài muốn chúng ta trở về nhà để trở lại và nhận được hạnh phúc vĩnh cửu nơi hiện diện của hai ngài. Các anh chị em thân mến, trong một tuần nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Chủ nhật lễ lá, tưởng niệm sự kiện Đấng Kitô vào thành Jerusalem đầy đắc thắng. Trong hai tuần nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Chủ nhật lễ phục sinh để tưởng niệm sự chiến thắng cái chết của Đấng Cứu Rỗi. Khi tập trung sự chú ý vào Đấng Cứu Rỗi trong hai ngày Chủ nhật đặc biệt này, thì chúng ta hãy nhớ đến Ngài và tái lập sự cam kết suốt đời của mình để tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Chúng ta hãy xem xét kỹ cuộc sống của chúng ta, đặt ra các mục tiêu của mình và tập trung các kế hoạch của chúng ta sao cho phù hợp với các kế hoạch của Thượng Đế, theo một cách mà cuối cùng sẽ dẫn đến đặc ân quý báu của chúng ta để được trở lại và nhận được. Đó chính là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Kính thưa Cha Thiên Thượng, chúng con rất biết ơn cho ngày hôm nay và cho cơ hội để lắng nghe từ các vị tiên tri. Chúng con cảm ơn Cha cho những âm nhạc và những bài hát đã được hát lên ngày hôm nay. Chúng con biết rằng Cha đã ở đây với chúng con và đã lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con yêu thương ông ấy. Chúng con cũng rất biết ơn cho sự phục vụ của những người vừa được kêu gọi và vừa được đãi nhiệm hôm nay. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho những vị lãnh đạo mà vừa được kêu gọi ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho những người con của Cha, những ai mà đang chịu khổ đau bây giờ. Chúng con cầu xin cho những ai mà nhà cửa bị hủy hoại và những người nào đang sống ở trong những cơn bão thuộc linh, họ là những người con của họ, của Cha. Họ là những anh chị em của chúng con. Hãy thay đổi trái tim của chúng con để cho chúng con có thể vươn tay ra và giúp đỡ họ trong những sự khổ đau của họ. Chúng con yêu thương Cha và chúng con yêu thương vị nam tử của Cha. Giúp đỡ chúng con có thể tuân giữ các lệnh truyền của Cha trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a family choir comprised of members from stakes in Tremonton, Garland, and Fielding, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.